Phần thứ tư, cho Joan Vianney chữa bệnh phần xác, phần hồn. Cha Joan làm phép lạ chữa bệnh phần xác.
Phép lạ là việc quá sức tự nhiên, con người không làm được. Khi Chúa Giêsu đi rao giảng, Người đã làm nhiều phép lạ, chữa lành mọi bệnh tật, cho người chết sống lại, để minh chứng Người là Thiên Chúa thật. Chúa Giêsu cũng ban quyền phép ấy cho các thánh tông đồ và nhiều vị thánh khác. Trong hạnh các thánh, chúng ta thấy nhiều vị làm được phép lạ như chữa lành bệnh tật, cho người chết sống lại, để làm chứng đạo Công giáo là đạo thật để người ta tin. Theo lời Đức Giáo hoàng Clementi thứ 14 dạy,
Chúa ban quyền phép ấy cho những vị thánh có nhân đức hòa hiếm. Cha Gioan là một trong những người như thế, nên Ngài làm được nhiều phép lạ. Nhưng vì khiêm nhường, nên khi thấy Chúa ban cho mình ơn ấy, Ngài giấu đi, không cho ai biết.
Trong hạnh thánh, Didasco viết:
Thánh nhân được Chúa ban cho ơn làm phép lạ chữa người ta phần xác, nhưng vì khiêm nhường, không muốn cho ai biết rằng mình được ơn ấy. Do đó, Ngài bày ra cách này. Thánh nhân rất yêu mến Đức Mẹ, nên thường đốt đèn trước tòa Đức Mẹ. Khi có người đến xin chữa bệnh, thánh nhân lấy dầu của đèn ấy bôi lên chỗ đau. Bệnh nhân được hết bệnh, và thánh nhân cho rằng việc khỏi bệnh là do Đức Mẹ. Ngài nói, Đức Mẹ chữa anh lành bệnh.
Cha Gioan bắt chước thánh Didasco vì cha có lòng tôn kính thánh Philomena cách riêng và đã lập một tòa kính thánh nữ trong nhà thờ xứ Ars. Khi có ai bệnh tật đến xin chữa, có khi cha làm dấu thánh giá trên mình người đó và bệnh liền dứt. Có khi cha bảo họ đến quỳ trước bàn thờ kính thánh Philomena cầu xin thánh nữ chữa bệnh cho. Ai cũng đều tin là chính cha Gioan làm phép lạ chữa bệnh. Nhưng vì khiêm nhường, không muốn cho ai biết điều ấy, nên cha gán cho thánh Philomena. Bà Katharina là người đạo đức thánh thiệt, đã coi sóc và dạy dỗ cho các trẻ mồ côi. Bà thấy và ghi chép những việc cha Gioan làm trong những năm cha coi sóc xứ Ars. Bà nói,
cha sở xứ Ars làm nhiều phép lạ chữa bệnh phần xác cho người ta, nhưng Ngài có ý giấu, không muốn cho ai biết mình làm được những phép lạ ấy. Tôi hiểu ý của cha là chỉ muốn chữa bệnh phần linh hồn hơn là chữa bệnh phần xác.
Bà Katharina nói điều ấy rất đúng, vì cha Gioan biết việc chính yếu Thiên Chúa giao phó cho cha là làm cho người có tội ăn năn trở lại, là chữa bệnh phần hồn. Khi cha thấy người ta đem nhiều người bệnh tật đến, thì cha lo sợ họ làm ngăn trở công việc chính của mình. Nên cha xin thánh Philomena rằng,
xin thánh nữ đừng chữa người bệnh ở đây nữa. Nếu thánh nữ muốn chữa bệnh cho nó, thì đợi khi nó về nhà đã.
Chính cha Gioan đã nói ra điều ấy. Có một linh mục giúp xứ Ars không thấy cha làm phép lạ chữa bệnh cho người ta như trước, thì nói với cha như sau:
Thưa cha, người ta đồn rằng cha đã yêu cầu thánh Philomena không được làm phép lạ chữa bệnh nữa. Điều đó có thật không?
Cha Gioan đáp:
Thật, tôi thấy người bệnh tật đến làm xôn xao. Tôi không yên lòng để lo việc linh hồn người ta. Hơn nữa, người ước ao khỏi bệnh phần xác thì nhiều, mà người muốn được khỏi bệnh phần hồn thì ít. Nên tôi cầu nguyện xin thánh Philomena đừng chữa bệnh ở đây nữa, mà đợi khi người ấy về nhà đã. Thánh Philomena đã nghe lời tôi cầu xin. Vì thế, có nhiều người đến đây cầu xin thánh nữ chữa bệnh cho mình, nhưng không được khỏi ngay. Lúc người ấy về đến nhà thì mới khỏi hẳn.
Cha Gioan làm nhiều phép lạ chữa bệnh lắm. Ở đây chỉ kể ra một vài trường hợp mà thôi. có một cô gái giúp việc trong viện mồ côi bị bệnh lâu năm. Các bác sĩ đã bó tay, không còn cho thuốc nữa. Cô ấy đã chịu các bí tích sâu hết và mê man bất tỉnh. Người ta đọc kinh dọn mình chết lành mà cô ấy không biết gì cả. Đọc kinh vừa xong, người liệt hoàn hồn tỉnh lại, mở mắt ra, ngồi dậy nói:
"Tôi khỏi bệnh rồi."
Bác sĩ xem mạch, thấy người liệt đã khỏi bệnh thì kêu lên:
"Đúng là phép lạ."
Người bệnh vốn đạo đức sốt sắng, chăm sóc và dạy trẻ mồ côi rất giỏi. Cha Joan thấy cô ấy bệnh nặng sắp chết nên tiếc lắm. Hôm trước ngày bệnh nhân sắp chết, cha Joan nói với một linh mục kia như sau:
"Hôm nay tôi buồn và trách thánh Philomena vì ngài không chữa bệnh cho cô giáo ấy. Nếu tôi biết thánh nữ đã bỏ tôi như vậy thì tôi không lập bàn thờ cho thánh nữ trong nhà thờ."
Cha chỉ có nói bấy nhiêu thôi, nhưng đó cũng là bằng chứng rằng cha Gioan có cầu xin thánh Philomena nên người liệt mới được khỏi bệnh. Năm 1847, có một linh mục bị lao đến thời kỳ cuối, mọi thuốc thang đều vô hiệu. Ngài đến xứ ở xin cha Gioan chữa bệnh cho mình, nhưng cha Gioan từ chối. Cha bảo:
"Ý Chúa muốn cho cha chữa bệnh này cho đến chết. Trên thiên đàng cha sẽ được phần thưởng rất lớn."
Vì linh mục ấy nghe cha Gioan nói vậy thì sẵn lòng vâng theo ý Chúa, chịu bị bệnh cho đến chết, không uống thuốc nữa. Vì linh mục ấy cảm mến nhân đức của cha Gioan nên mua nhà ở xứ Ars, không về nhà quê nữa. Trong năm ấy, cha Gioan bệnh nặng gần chết như đã kể ở trên. Trong những ngày cha Gioan bệnh, vì linh mục ấy tận tình giúp đỡ cha Gioan không rời nửa bước. Khi cha Gioan khỏi bệnh, ngài nói với vị linh mục ấy rằng:
"Vì cha có lòng yêu thương người ốm đau và coi sóc con khi yếu bệnh nặng, nên Chúa đã chữa cho cha hết bệnh rồi. Cha hãy về quê quán, lập một bàn thờ kính thánh Philomena trong nhà thờ của cha và khuyên bảo mọi người yêu mến thánh nữ."
Mọi sự đã xảy ra đúng như lời cha Gioan nói. Vì linh mục khỏi bệnh, về nhà quê lập một bàn thờ kính thánh Philomena như lời cha Gioan dạy. Hai vợ chồng nhà kia có một đứa con trai 10 tuổi bị bất toại. Chồng làm lính cảnh sát, vợ ở nhà buôn bán nuôi con. Chẳng may người vợ chết, ông chồng toan bỏ lính ở nhà nuôi con, nhưng không biết phải làm nghề gì khác để kiếm ăn vì nhà túng bấn lắm. Đang nghĩ ngợi không biết phải làm thế nào thì nghe cha xứ ọt làm nhiều phép lạ chữa bệnh. Ông quyết định bế con đi 2-3 ngày được đến xin cha xứ ọt chữa cho thằng bé khỏi bại liệt. Khi đến thành Lyon, nhiều người khuyên ông đem con đến cho bác sĩ chữa, đừng mang đến xứ ọt vì cha ấy không học y khoa, không biết thuốc. Nhưng người ấy vẫn một lòng tin, cứ bế con đến xứ Ars, kể hết mọi sự cho cha Gioan và xin cha thương chữa bệnh cho con mình. Cha Gioan thấy hai cha con nghèo túng cực quá thì rất thương mến họ. Ngài làm dấu thánh giá trên con trẻ, nó khỏi bệnh tức thì. Một người kia có đứa con trai què chân và hai tay cong vẹo không làm gì được. Ông đem con đến xứ kêu vang cha Gioan thương xót đứa bé. Cha Gioan bảo ông ấy phải xưng tội mới mong con mình được khỏi bệnh tật. Ông ta ngại xưng tội vì muốn xưng tội chịu lễ thì phải bỏ nghề của mình là diễn viên gánh hát. Nhưng cha Gioan có ơn riêng trong việc khuyên bảo người có tội, nên ông ta vâng lời cha mà thật lòng ăn năn trở lại. Ông xưng tội và chịu lễ xuất sắng lắm. Khi về đến nhà, ông lấy cây đàn của mình ra đập bể và quăng vào bếp. Khi vừa làm xong các việc ấy, con ông được khỏi bệnh. Người ấy thấy vậy vui mừng và thêm lòng kính mến Chúa, quyết tâm giữ đạo cho đến cùng. Một phụ nữ bị bệnh thương hàn nặng lắm. Sau khi bệnh bớt rồi, nhưng lưỡi sưng to đầy miệng và cứng lưỡi, không nói được. Chị chịu như thế 2-3 năm trước khi đến xứ Ả, xin cha do an chữa. Cha nói,
chị phải làm tuần thứ nhật cầu xin Thánh Philomena.
Đến ngày cuối tuần thứ nhật, chị xưng tội rước lễ sốt sắng. Đang lúc cảm ơn rước lễ, tự nhiên thấy lưỡi mình xẹp xuống, mềm mại. Chị đọc kinh cảm ơn to tiếng cùng với mọi người. Chị được khỏi bệnh cách lạ lùng. Ở đây, chị kể vài ba phép lạ mà cha Gioan đã làm để minh chứng Chúa ban cho cha ơn chữa lành bệnh tật thần xác. Nếu ghi lại tất cả các phép lạ cha đã làm thì phải mất vài cuốn sách, vì trong 30 năm rất đông người tật bệnh đã đến xứ Ox. Có năm 1.000, có năm 2-3.000 người bệnh tật đến xin cha Gioan chữa bệnh. Nếu cha không chữa lành bệnh tật thì chẳng ai đem người bệnh đến với cha. Những người bệnh đến xứ Ox, không phải tất cả mọi người đều khỏi cả. Có người khỏi, có người thuyên giảm, có người không khỏi, nhưng được sức mạnh vui lòng chấp nhận, vâng theo thánh ý Chúa, và hiểu biết rằng những đau khổ bệnh tật mình phải chịu là để giúp đền tội ở đời này và lập được nhiều công phúc ở đời sau. Cha Gioan thăm viếng, an ủi tất cả những người bệnh tật đã đến xứ Ả. Ai nghèo thiếu thốn thì cha giúp tiền bạc và cầu nguyện cho, nhưng cha không hứa chữa lành bệnh tật bao giờ. Có người ở lại xứ Ọt lâu ngày, kêu van cha chữa bệnh cho mình mà cha không chữa. Khi cha thấy người nào đạo đức, bằng lòng chịu đau khổ thì cha không mấy khi chữa, vì người sẵn lòng chịu đau khổ thì lập được nhiều công phúc hơn người mạnh khỏe bằng yên. Có một người bị bệnh đau đớn quá sức, chịu hết nổi, kêu xin cha chữa lành hay giảm bớt đau đớn. Nhưng cha bảo,
sự sống đời này chóng qua, con hãy chịu khó cho trọn ở thế gian. Trên thiên đàng, con sẽ được thanh nhàn, vui vẻ đời đời.
Với người khác, cha bảo,
con chịu bệnh được thì ít lợi cho con, hơn là khi con khỏe mạnh. Do đó con phải vui lòng chấp nhận.
Một thầy dòng mắc bệnh nặng đến xứ Ả xin cha Gioan chữa bệnh và ước ao được khỏi bệnh, nên thường kêu nài cha Gioan. Cha Gioan đã không chữa mà lại bảo,
thầy phải tuân theo thánh ý Chúa. Người đã định cho thầy phải chịu bệnh này cho tới chết, thầy hãy vui lòng chịu đau khổ. Đến giờ chết, thầy sẽ được vui mừng vì nhờ chịu đau khổ bệnh tật nên cứu được nhiều linh hồn hơn người mạnh khỏe và đã chu toàn bổn phận mình.
Kể ra những phép lạ của cha Gioan Vianney để làm gì? Chính cha Gioan là một phép lạ họa hiếm, lạ lùng hơn tất cả các phép lạ mà cha đã làm trong xứ Ả hơn 30 năm. Người ở tứ phương thiên hạ đua nhau kéo đến xứ Ả để nhìn thấy cha Gioan, xem việc làm, cách ăn ở của cha, và để xem cha có nhân đức như người ta đồn đại hay không. Khi đến nơi, họ thấy cha hiền lành khiêm nhường, hòa nhã, thương yêu hết mọi người, và nhất là người khốn khó. Lại thấy cha ăn chay, hãm mình, chẳng ăn, chẳng ngủ. Cha giảng hấp dẫn và giải tội mỗi ngày 16-17 giờ, khuyên được người có tội ăn năn trở lại, yên ủi người âu lo, chữa lành bệnh tật, thông biết điều kín đáo trong lòng người ta. Cha nói tiên tri, bằng lòng chịu mọi sự sỉ nhục chê trách, lại quên mình để làm tôi tớ phục vụ mọi người. Ai nấy đều lấy làm lạ, cho là người hiếm có từ trước tới nay, vì đã lâu trong giáo hội không có ai sánh bằng cha Gioan.